là họ cúng dường và họ thép vàng lên trên tượng Phật như mặc áo vậy đó. Thì bên Tàu họ làm như vậy, chỗ nào họ làm như vậy, nhưng mà người Thái Lan làm đúng như cô nói đó, hay lắm. Ý cô nói là bây giờ mình làm như vậy ở đây hay sao không? Đúng rồi. Dán, dán vô hết. Dạ, hay. Thì những cái hình tượng mà những cái chuyện đó là cái chuyện mà thật sự là cái lòng thành của mình ghê gớm lắm. Chỉ có một cái chuyện là mà bạn biết đó là cái cách mà cúng dường mà châu bọ Ngọc Nga là như vậy này, là họ tìm ra những cái gì mà quý giá nhất đó để mà họ cúng dường. Tại vì là nếu mà cúng dường mà đồ mà hơi yếu một chút xíu thì mình cũng chưa có bày tỏ được cái lòng thành. Tại vì cái trường hợp mà xảy ra mà thầy sống trong chùa, thầy từng bị cái cảnh này. Hồi mà thầy mới xuất gia, thầy có cái hiện tượng mà thầy thấy đó là rất nhiều người tới và thưa thầy, tụi con xin cúng dường cho thầy một cái tủ lạnh. Xin thầy cho tụi con cái receipt mà donation in kind đó. Thầy tụ lạnh con là 6.000, thì mình biết cái receipt 6.000 đô la đàng hoàng cho họ, ví dụ như vậy. Thì hôm sau thì không phải hôm sau, thì giờ sau thì họ đem cái xe tới bảo tụ lạnh cho mình. Thì mình nhìn mình thấy là cái tụ lạnh này lúc mà con mới thì 6.000 thiệt. Đúng 6.000 thiệt, nhưng mà bây giờ thì là cầm điện mà mình để tay vào hồi mà nó không lạnh. mà cả một cái nhà kho là thầy có chùa thầy hồi xưa đó, bây giờ vẫn còn. Là mình thấy mấy chục cái tụ lạnh là ban đầu nó cũ, nó thiếu bỏ đồ điện vô chạy không được, nhưng mà người ta cho. Thì cũng vậy, ồ thưa thầy, con muốn cho thầy cái bộ salon này. Thì mình thấy, ôi trời, cảm ơn bác, là bác lòng thành ghê. Ông chồng mà, ủa, sao em cho bộ này hả? Thì mình cho đây, mình mua cái bộ mới chứ không gì nữa. Thì cái bộ salon này đẹp thiệt, salon này đẹp, đẹp cực kỳ. Nhưng mà cái bộ salon nó cũ rồi, nhưng mà bà này bà muốn cho để mà mua cái bộ mới nó tốt hơn. Thành ra nhiều khi đó, cái chuyện mà cũng dương bộ thí đó, mình cũng có chừng. Là mình phải give the best, chứ đừng cần give second best. Thì mình cho cái best, nếu mình có cái best được, tại sao mình không cho? Nhiều khi mình chỉ cho cái second best thôi, tại vì mình thấy cái nó dễ mà mình làm được. Và cái bổ thí như cô đã nói hay, là không phải là mình cầu cái phước báo gì cả, nhưng mà là một cái sự biểu hiện ở quại lòng. Mấy bạn biết đó, người Việt Nam nói, ồ, thì là của ít lòng nhiều. Thật sự ra không phải như vậy. Mà mình nên nói này, của thật tốt, của phải thật tốt, mà lòng phải thật lớn. Cái câu đó mà đúng hơn. Chứ mình nói của ít lòng nhiều, cái chuyện đó nó không thể, nó không có tương đương được nữa. Thì dù như là mình sẵn sàng đó, là mình sẽ mua một chiếc xe hơi để mà cho birthday đứa con mình. Nhưng mà nếu mà chùa mà thì cần 10.000 để mà xây chùa, nhiều khi mình, tôi không có 10.000 đấy. Nhưng mà tôi sẵn sàng bỏ 40.000 ra để tôi cho đứa con tôi mua chiếc xe, chạy cho vui, birthday. Thế nên cái chuyện mà của ít lòng nhiều, câu đó nó không có diễn tả được. Mà mình phải nói là cái quại lòng có lớn mới được. Quại lòng lớn và cái cúng dường của mình phải nên là biểu lộ the best. Thế nên về bạc biệt là cái chuyện bổ thí cúng dường nó cũng hay lắm. Và mình sẽ nên để một thời gian mình nghiên cứu sâu sắc. Tại vì là cái mức độ quại lòng như thế nào đó, cũng như cái tình thương mình đó. Mình không thể nói là ồ tôi thương nên cho roi cho vọt. Nó không có dính dạng chuyện đó bạn. Nên là nó có cái scale của cái tình thương. Và cũng như bổ thí nó có cái scale của cái scale, tức là có cái trình độ để mình bổ thí. Và mình nên hiểu và không nên là mình là bổ thí mà cái cho rồi cho khỏe cho rồi. Mà mình nên nghĩ là mình phải làm sao đó mà mình bày tỏ được cái sự tôn kính của mình nhất. Và thầy thấy rất là cảm động vì bởi vì rất nhiều người đã họ biểu lộ cái lòng mà tôn kính của họ một cách mà kinh khiếp lắm bạn. Vì là cái đó là một trong những cái mà thầy phục nhất của những cái người tài gia cư sĩ mà trên con đường mà tu học của thầy, thầy rất là khâm phục. Tại vì thầy chưa làm được như họ này, là nhiều khi họ cúng dường vào những cái trường hợp mà cực kỳ khó khăn, rất là khó khăn. Tức là mình thấy là ở trong trường hợp mình không thể làm được mà họ sẽ làm được. Cho nên thầy hy vọng là sẽ có một cái giờ đẹp trời nào để nói cho bạn nghe. Bây giờ mình phải lại thôi, mình ngồi lâu quá. Cảm ơn các bạn.
Good morning các bạn. Các bạn ngủ hôm qua ngon không? Các bạn ngủ có ngáy không?
Các bạn sáng nay ăn breakfast chưa? Có người nói rồi, có người chưa ăn nè.
Ăn rồi.
Sáng rồi. À. Bạn ngày hôm nay có đi bộ chưa? À, có exercise rồi chưa? À. Ngày hôm nay bạn đã cười với bà xã chưa? Chưa xin ông dạy nè, chưa có nè. Các bạn cười với ông xã chưa? Các bạn đã cười với thầy chưa? À, nếu chưa cười thì bây giờ lo cười là vừa. Hôm nay là mình cũng có nhiều chuyện để mà lại lắm. Tại vì là các bác có lại có sướng không? À, lại sướng hả? Có đau lưng không? Có người đau lưng? Đau đầu gối. Ai đau đầu gối xin giơ tay cho thầy biết.
Đau bàn chân.
À, thì các bác biết là cái thân thể của mình ấy, nếu không làm thường xuyên thì nó hơi nhức một chút thôi. Nhưng mình làm tiếp nữa thì từ từ nó cũng bớt. Và cái cách mà bác làm là nếu bác mở cái đầu gối ra cho đủ thì thường nó sẽ bớt đau hơn. Đây là mới sơ sơ chưa thấm gì cả này. Nhưng mà nó cũng cho biết là tại vì là nhiều cái động tác mình không có làm thường xuyên chứ không phải là cái gì hơn ạ. Động tác thì mình làm thường xuyên thì nó thường thường nó bớt đau, bớt mỏi. So the question is, you do have pain when you bow. The simple reason is we are not accustomed to the way we fold our knees and our legs. So you be patient enough, you be careful enough. When you go down, you make sure that the hands go first. The hands touch the ground first. Then most of the time you have support for your knees. But if you have your knees touching the ground first, then it always pain. Thế nên các bạn muốn lại cho đỉnh đau đó thì mình phải cái tay mình phải xuống trước là bằng cách là mình cắm cái đầu gối xuống trước, mình cái người mình á mình gập hoặc là mình gập cái người xuống, như vậy là cắm cái lưng mình gập cái người xuống và cái tay mình chạm đất trước, xong đầu gối mình mới chạm đất sau thì mình sẽ không có bị đau. Rất giản dị đúng không? Technique. Có bạn nào đau lưng không? Có hả? Thì thầy xin nói các bạn nghe là nếu mà đau lưng đó thì bạn nhớ một chuyện để mà đừng đau lưng là khi mình xuống đó, cái trán mình đập xuống, đừng để cái đầu mình đập xuống, đừng để cái phần phía trên đập xuống. Tại cái curvature của cái, tức là cái đường cong của cái lưng đó, là khi mình hạ xuống, người mình hạ thẳng xuống như vậy thì nó sẽ không có làm cho đau. Nhưng mà nếu mình chỉ cong cái cổ thôi thì cái lưng nó cong, mà cái lưng nó cong thường thường nó stretch tầm bầy, thành ra nhiều khi là cái lưng nó dễ đau. Nó stretch tức là nó kéo tầm bầy đấy. Thế nên khi bạc xuống đó, mà bạc nghĩ là mình đập cái trán xuống đất đó, thì thường thường là cái cổ mình sẽ thẳng. Mà cổ thẳng sẽ nó kéo cái lưng nó thẳng. Nếu mà cổ mình mà cong đó, mà cái là cái đầu mình đùng xuống đó, thì mình khom người lại mình cong lại thì thường thường nó sẽ có thể nó kéo tầm bầy nếu mà mình lại máu hay gì đó. Câu hỏi cuối cùng của thầy là mấy bạn nghe cái speaker nghe có được không hay là nhỏ quá hay to quá?
Vừa.
Hôm qua thì hơi nhỏ, hôm nay thì vừa. Ngày mai lớn hơn. Okay, còn ai có câu hỏi gì đặc biệt về chuyện mà lại lục nữa không? Các bạn có muốn thầy dạy một cách gọi là thiền lại không? Hả? Không, chắc không nên. Vì cái này thiền mà lại cái này là sẽ chạy mồ hôi ghê gớm là 100 cái lại trong 10 phút thôi. Và không thể nghĩ gì hơn cả. Và nó lại trong hơi thở thiệt, nhưng mà cái hơi thở này là mạnh bạo ghê gớm. Thành ra là để thầy sẽ tìm thời gian dài sau. Và thầy biến disclaimer đàng hoàng thôi, bạn đau lưng. Rồi bạn có câu hỏi gì nữa không? Không thì ngày hôm nay đó, thì mình sẽ nói về cái phần mình có nên ngồi xuống ngay thôi. Hả? À, các bạn muốn thấy nói nhiều hay nói ít? Hả? Nói nhiều thì ngồi xuống. Ok, just explain for maybe 10 minutes here. So you will follow what's going on here. Và các bạn biết là các bạn nào mà lớn tuổi đó thì các bạn cũng không cần lại hoàn toàn như là người trẻ tuổi. Tức là các bạn lại kiểu gì được cả. Bạn ngồi nơi ghế, bạn chắp tay rồi bạn cúi xuống cũng được. Nếu bạn mà lớn tuổi đó, hoặc là bạn quỳ nào rồi bạn lại. Mà lúc mà quỳ mà đọc đó thì bạn có thể ngồi, có thể nằm, có thể làm gì được cả. Có nghĩa là miễn sao bạn đọc được thôi. Nằm thì cũng không hay lắm, nằm thì không có chỗ. Nhưng mà ngồi thì có vẻ được. Và bạn ngồi ở đâu cũng được cả, bạn ngồi trên, ngồi dưới, ngồi chỗ nào cũng được. Nghĩa là làm sao là bạn đọc được thôi. Bây giờ thầy có nên ngồi xuống không? Thầy cũng nên ngồi xuống. Mấy bạn uống trà chưa? Sáng chưa uống trà đấy hả? À, nếu chưa uống trà thì chắc được bạn về uống. Thì thầy xin giải thích cho các bạn nghe đó, là cái cuộn thứ năm này đó, là cái cuộn mà mình sẽ bắt đầu cúng dường cái trái cây. Thầy xin nói cho bạn nghe cái phương pháp mà cúng dường đó, là không phải là mình chỉ có mình nghĩ một cái trái cây thôi, mà mình nghĩ là mình sẽ có rất nhiều cái trái cây. Cái trái cây đó nó ở trong một cái đám mây. Tại vì hồi xưa đó, người ta không có xe truck nữa. Thế nếu mà hồi xưa mà có xe truck đó thì mình có thể mình cúng dường 15 cái xe truck toàn là xe, mà 18 bánh xe toàn là đồ trái cây. Hồi xưa họ efficient hơn, họ không có đi xe, họ chỉ có cậy mấy thôi. Thế nên bạn phải nghĩ là bạn dâng lên không phải là một cái món đồ nhỏ, một cái dĩa nhỏ mà nhiều đồ lớn, điều nhiều thật là nhiều, không được tưởng tượng được. Bây giờ bạn tưởng tượng thử là bây giờ cái phòng này bạn chất hết đồ mà trái cây đủ thứ cả, bạn thấy nhiều không bạn? Rồi bạn đem tất cả đồ trái cây đó bạn cho một người thôi, một vị Phật thôi. Rồi đó là mình thấy là có cái lòng mà cho như vậy là cũng lớn lắm phải chơi đó, đúng không? Rồi, thế nên khi bạn mà tập như vậy, bạn cho Phật như vậy quen rồi đó, thì nhiều khi ra ngoài đời bạn có làm được như vậy không? Tự nhiên mình làm dễ dàng hơn. Cho nhiều khi thế này con cũng dường thầy trái cam. Rồi mình thấy mình cũng mừng lắm. Ủa sao còn trái cam đó, còn trái thôi. Rồi thấy con trái kia con ăn. Rồi hay, tại vì mình phải cho mình ăn trước rồi đó. Nhưng mà nhiều khi đó là mình không thể hoàn toàn là bổ thí. Thì bây giờ khi mình suy nghĩ như vậy là mình nghĩ là mình cho hết tất cả bà con, tất cả mọi người. Đây là một cái mà mình sẽ bắt đầu thấy đó. Lúc đầu ngày hôm qua, hôm kia thì mình nói là mình cúng dường Phật. Và ngày hôm nay đó thì mình làm thêm một chút nữa. Là mình nói mình cúng dường Phật. Nhưng mà Phật là ở đâu ra bạn? Phật là từ những người như mình mà ra, đúng không? Các bạn là Phật sắp sửa thành thôi. Sắp sửa. Cũng còn không biết bao nhiêu kiếp nữa, nhưng mà sắp sửa cũng khá. Thành ra thì bây giờ đó mình nghĩ là mình cúng dường chư Phật, nhưng mình bắt đầu nghĩ là mình cúng dường cha mình đi. Mình đem trái cây mà cả một cái nhiều bằng cái phòng này mình cúng dường, mình nói ba, mời ba vô đây ăn trái cây nguyên cái phòng này, mình sắp bán cho hết luôn nha. Là mình cúng dường. Rồi mình cúng dường mẹ của mình, cha này, mẹ này, bạn bè này. Những người mình không thích lắm, mình cũng cúng dường họ. Những người mình thương, mình cũng tới cúng dường. Thì ngày hôm nay mình quán tưởng là mình quán tưởng tất cả những cái người mà mình có connection. So today, we make an offering to the fruit, making offering of the fruits to the Buddhas and Bodhisattvas. So the first thing is we should try to stretch our imagination that we're not going to do just one little tiny, what is this called? Tangerine. Is this a tangerine? Đúng cám quá vậy. Quý thế. Mà cái trái vỏ dày quá nhỉ. Not one, but many. And many kind of fruits, as many as you can imagine. Easiest thing is, you think that you flip this room here with all kind of fruits. Pineapples, apples, bananas. Thinking about it, you fill up all this room with all the food from the floor up to the ceilings, all fruits. See all this here? There's only one. But thinking about you offer so many, the whole room, all this food, and you give to one Buddha. So that's the first thing you do. One Buddha, many Buddhas, it's the same. Make an offering. So you have to take some time to imagine that. But today we add one more thing beside the offerings. We say, seeing the Buddhas come from all living beings. And so instead of making offering to the Buddha himself, now you're making offerings also to your family, your friends, your father, your mother, sisters and brothers, and perhaps everyone that you know of. And give them all the offerings that you can imagine. Okay. So that's maybe a little easier for us to do, because it's easy for us to imagine those faces. But the Buddhas and Bodhisattvas are so far away, sometimes you don't remember, you don't know them. So after first 2 days, we do the Buddhas. Now we do the living beings. So you You think about all the people. Now I have to look at all the faces because I'm going to make offering to all of you, right? In my mind. So you want to start to do this, and that's why it takes maybe a couple of few minutes for us to flash through all the images. And as soon as you close your eyes, you think about those, you know, very familiar faces like your mother, your father, and let's do it first. And then go out to the friends. And then go out to the sages, to the people of the past, the present, the future, people you really think that you have connection with. You only think. Not for sure that you have connection. For example, I think I have connection with the man in the back there, so I'm going to make an offering to that man. So I think that I'm in front of him, and I give him the whole room here full of all the fruits to that man in the back there. This is how you stretch your imagination, and this is how you practice the offerings. Okay, so not only physical, but mental. Các bạn uống trà chưa các bạn? Sáng nay uống trà chưa? Uống cà phê chưa? Ở đây mình qua thử bao nhiêu người ở đây uống cà phê xin giơ tay. Cà phê. Rồi xin bỏ tay xuống. Vậy có bao nhiêu người mà bữa sáng không uống cà phê thì không làm việc được, xin giơ tay. Là không uống là không sống nổi đấy, xin giơ tay. Rồi. Ở đây có bao nhiêu người uống trà xin giơ tay. Uống trà bữa sáng đó, trà bữa sáng giơ tay. Ở đây có bao nhiêu người bữa sáng không uống trà không sống nổi xin giơ tay. Có thầy. Thầy bữa sáng uống trà cũng được bạc, bây giờ ghiền rồi, bây giờ là thầy cứ lập nguyện là thầy sẽ không uống trà, nhưng mà lập xong rồi là phá giới, uống trà tiếp như thường. Bởi kiểu uống nổi thêm trà. Và chuẩn bị mật cho thầy bạc, đừng nói ai biết. Bây giờ mình tiếp tục. So that's the first part of the bowing, the making offerings. I want to also explain to you that in every book here, if you read the entering, the first section of the Dharma, they always talk about one thing. If the book two, they always have a list of two things, like the two dharmas, the two presents, everything's two, okay? Birth and death, yin and yang. If they have three things, they always talk about, book three, they always talk about three things, like the triple jewel, I couldn't remember, but always three things. Now we come to book five. They're always talking about the five things. For example, the five eyes, the flesh eyes, the heavenly eyes, the wisdom eyes, the Dharma eyes, the Buddha eyes. Those are the five eyes. And they're talking about the five vehicles, the five ways that you get to the truth. And then the five roots, the five powers, the five positions of the bodhisattvas, for example, the 10 faith, the 10 dwelling, the 10 transference, the 10 practice, the 10 bhumi, the 10 grounds, and then the last one, the 10 samadhi. So they're all in fives. So this book here, you will read these five things. It's wonderful to understand. And I want to mention to you one more thing here. In the book, every time we do the bowing, do you remember which Buddha that we begin with? Bây giờ thầy tiếp tục thêm một nói các bạn này. Là các bạn có nhớ là mỗi lần khi mình lại đó, các bạn có nhớ là mình lại cái vị Phật nào đầu tiên không? Di Lạc Phật. Mi Lơ Phật. Và kế đó là vị Phật nào? Shakyamuni Buddha. Okay, very good. Who is the last Bodhisattva we will be bow to? Quan Yin. And who is next to him, next to the last one? Vô Biên Thân. Vô Biên Sơn Bồ Tát. That's the last one. Hear the Dharma. So you have four sages that you need to remember. So what are the meanings of the four? Let me speak in Vietnamese first, and then we do the English here for you. Các bạn uống trà chưa? Chưa nè. Okay. Thì thầy xin nói các bạn nghe đó là cái loại lưu hoàng sản này nó có một cái rất là hay đó là nó bắt đầu bằng cái một vị Phật mà mình lại hoài là bắt đầu Đức Di Lặc. Sau đó Đức Thích Ca. Rồi là cuối cùng đó, kết thúc bằng Đức Vô Biên Thân và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái lý do nói rằng là khi mình tu đó thì mình phải luôn luôn bắt đầu bằng cái hình ảnh Đức Di Lặc. Mà Đức Di Lặc là cái gì? Là có cái tên là Từ Thị. Từ đó là hiền từ. Thị đó nó có cái chữ viết của nó đó có nghĩa giống như thử là cái cái gia quyến là ví dụ như Nguyễn Thị Bé, thì đó tôi xem. Nhưng mà thị này còn có một cái nghĩa nữa là cái nhìn. Khi mình nhìn người nào đó mà mình nhìn mà nhìn một cách chiếm ngưỡng thì gọi là thị. Mà mình nhìn mình mà trừng trừng đó, mình trợn đó, mình nợn trừng trừng đó, đó không phải là thị. Ok. Mà mình nhìn mà với một cái quan hoài thì mình gọi là thị. Thành cái từ là cái gì? Cái từ đó là một cái mà bây giờ tiếng Việt Nam mình á, mình dịch ra là gì? Bạn bạn biết không? Từ. Các bạn nào mà dịch ra được thì chữ từ này đó, mà dịch ra đúng đó, đúng nghĩa cái chữ từ nó mà dịch ra được đó, thì thầy sẽ lập tức là sẽ xin tặng bạn ngay đó là cái, ủa mất rồi, cái Lương Hoàng Sám lược giải, cái sách Lương Hoàng Sám lược giải này liền lập tức cho bạn. Rồi chưa? Rồi. Rồi ai mà trả lời được, dịch ra được cái chữ từ, từ mà dịch ra được tiếng Việt. Đây, câu này. Cái Lương Hoàng Sám lược giải đây có thầy đây rồi, nhưng mà dường như nó có cảnh nó bay rồi. Hả?
A Di Đà Phật.
Một chữ thôi.
A Di Đà Phật, thưa thầy, theo con nghĩ từ là lòng thương.
Rồi, một người. Ai nữa? Lại lên, lại lên. Ba con lại lên. Từ dịch ra tiếng Việt là gì? How do you translate từ? Ok. Không cần băng, không cần bắt.
Alo.
Hiền Hòa, rồi hay. Cô.
Dạ, thưa thầy, chứ từ tức là người cha.
Người cha hay. Ai nữa? Từ từ cha, bỏ cha luôn. Ai nữa? Đây.
Bao dung.
Bao dung, hay quá. Ban vui, hay. Hả? Hiểu thương, hay. Rất là hay.
Thưa gì? Thầy, từ là từ bi rộng lượng.
Very good. Không. Đồ lượng úi chà càng hay nữa. Rồi. Gì nữa? Chậm. Chậm chậm. Chậm chậm, không mau lắm, từ từ. Hay. Bà con cho ông tràng pháo tay. Từ trường, hay vô cùng. Từ trường là từ là tâm, hay.
Từ bỏ.
Từ bỏ luôn, vất luôn, không cần nữa. Từ là yêu. Yêu lắm, yêu lắm. Rồi yêu. Rồi ai nữa, có người nào nữa? Có người nào yêu không nữa? Bong ra, từ là bong ra. Bong ra. Bong. Okay. Bong ra. Ai nữa, còn gì nữa? Từ không như nào? Sống thể ai cả? Con ở bên này sống thể bên này con. Từ này lên. Từ là rộng, là trải dài. Rồi. Cái chữ từ mà tầm trầm chữ là hay nhất. Rồi đó nữa. Con. Từ là cái gì? Hay, quá hay. Từ tốn khiêm nhường, rất là hay. Rồi gì nữa? Còn có gì nữa? Ba. Cái sóng. Cái sóng. Từ là cái sóng. Cũng hay. Đức Phật mà Di Lặc là Đức Phật cái sóng. Cái đó hay. Có người nào nữa không? Đây. Không, mà cô nói lời nhiều là nói lời nhiều. Hỷ xả.
Buông xả.
Từ là buông xả. Chữ từ là buông xả cũng giống như là từ là bỏ đó. Từ cha luôn. Đây này, có người mời cô. Từ trong lòng mà ra. Từ lúc bắt đầu. Hay, toàn một cái chữ nó từ từ nó ra đủ nghĩa cả. Rồi không ai còn bắn cả. Câu cuối cùng gì kia. Từ là bán vui. Hai. Dù cả buông xả. Cái chữ buông xả này cũng hay, cũng chữ xả là dù ngã cũng hay kia. Từ là lòng thương, hay rồi. Từ chối. Từ là từ chối, hay. Em nhỏ đó kìa. Yeah, you. The boy. Từ là từ thiện. Hay. Thôi. Bây giờ thầy không còn bắn, chắc cho thầy cuốn nữa rồi. Từ có nghĩa là dễ thương. Vì đó, Đức Phật nói như vậy nè. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Vô duyên là cái gì? cái người không có duyên gì cả đó, mà tự nhiên đó là mình có thể có connection được với người ta. Cho nên cái từ đó là nó biểu hiện bằng cái khuôn mặt, bằng cái lời nói, bằng cái nụ cười, bằng cái hành động của mình. Cái content của cái chuyện đó đó là nếu mà không vì mình mà mình muốn giúp cho người đó đem lại sự ấm cúng thì gọi là be. Nhưng mà từ là cái biểu hiện bên ngoài. Okay, let's work on this. Từ, từ is the Chinese of this word is very interesting. In Vietnamese way, we say dễ thương, meaning very, oh, I get it. Thầy nói đúng rồi, thế nên thầy còn cái. Sướng quá, không ai vỗ tay, thầy nói đúng mà. Các bạn thấy rõ, thầy nói đúng là được, được phạt thưởng. Thành ra là cảm ơn thằng đã công nhận là thầy nói đúng. Thì các bạn biết, làm sao mình switch to English? The từ we call in English we translate as kindness, and compassion is translation of the word be, compassion. So the two different things here. The Buddha defined itself kindness, its ability that you can connect with someone without any affinities. So how do you connect with people? How do you make people immediately comfortable with you because of your demeanors, your face, facial expressions, your words, your heart, your mind, but it's shining out, it's an expression that out here. The content of that expression, why you want to do something, why you let go of yourself and completely sacrifice yourself for others and take care of others' welfare and completely absorb yourself into the happiness of others, it's compassion. So compassion is much deeper, because compassion is not... Sometimes people have compassion, but they're not kind. They don't express kindly. They have very... a lot of people, or actually bodhisattvas, want to promote both kindness and compassion, because without kindness, people wouldn't want to approach you, wouldn't want to be part of your dharma or your teaching. So kindness is the English words, but in the Vietnamese is a little bit better. We call dễ thương, a very lovable attitude, amicable, friendly in a way. So that's the definition of the in the Chinese characters and the Chinese cultures. That's how we define it. For compassion is much deeper. And so Maitreya Bodhisattva is the Bodhisattva of kindness. He manifests kindness, and you see that in every single temple in China. If you go to chant to China with us this time, you see every temple, the first statue you can see is a statue of Maitreya Bodhisattva, Mile Pusa. It's a statement that we need to be kind, to be lovable. That's the first thing. And from there, people can easily get into the Dharma. Cho nên các bạn biết cái từ đó là cái chữ dịch ra, mình bây giờ thầy nghĩ là cái chữ dễ thương là nó hay. Tại vì cái dễ thương là nói lên nhiều chuyện. Bởi vì con người mình chưa chắc là mình có thể cống hiến cuộc đời mình giúp satisfy một người nào cả, nhưng mà mình có thể dễ thương. Dễ thương là cái bước đầu tiên, chữ từ đó. Tại vì các bạn biết là cái chùa Tàu đó, mà nếu các bạn phải đi qua bên Trung Hoa Đại Lục bạn mới thấy cái chuyện này, hay là trước đi qua bên Đài Loan bạn mới thấy rõ được. Cái chùa Việt Nam mình thường thường là các bạn sẽ thấy nó có một cái văn hóa khác. Cái văn hóa người Việt Nam mình ấy, thì cái chùa nó không có nằm trong cái central axis như là cái người Tàu này. Và người Tàu thì đi vô chùa là cái điện đầu tiên cả, gọi là cái điện mà của Đức Di Lặc hay là Tứ Đại Thiên Vương. Bốn cái vị Thiên Vương đó đó, và Đức Di Lặc là điện đầu tiên cả, là cái sự mà mình gọi là cái lòng dễ thương. Còn bốn vị Thiên Vương đó là để chi bạc biết không? Người ta thử, ô, mình vô cái chùa là bốn vị Thiên Vương nó cánh gạt cho cái chùa, cánh gạt cho cái này cái nào. Thật sự cũng vậy. Bốn vị Thiên Vương là đại biểu cho cái gì? Bốn vị Thiên Vương đại biểu cái gì không? Bốn, số bốn. Hả? Số bốn. Tứ đại hả? Không, bốn, số bốn. À, số bốn cái. Bốn cái. Thiên ác có hai cái thôi. Đây, cô ơi này. Bây giờ đó, mình rồi ngồi mình suy nghĩ đó, nếu mà tự vô lượng tâm liền đó, thì bổn ông là cái mặt mày phải vui vẻ lắm chứ hả? Nhưng mặt mày ông cũng không hay lắm đó. Mặt mày ông cũng vui vẻ nhưng mà bổn trời cũng chưa giải thoát lắm đó mà. Thế nên tự vô lượng tâm là có lẽ là mình thấy là cũng nên phải cần có cái người nào mà đại biểu cho nó vui vẻ, đáp đẻ mới được. Nhưng mà thành ra là bổn ông Thiên Vương này không phải đại biểu cái tự vô lượng tâm. Đại biểu cái gì đó thì bây giờ các bạn ngồi dự chút xíu đi, trong nói sau là mình cho phạt phần thưởng, đối vui có thưởng. Nhưng mà cái đó là dễ lắm, bốn chữ là mình đọc hôm qua có đọc bốn cái chuyện đó. Nhưng mà bạn biết không, là mình phải tu đầu tiên là tu cái hình tượng của Đức Di Lặc là mình rất là dễ thương. Mà cái đó là cái chuyện mà đầu tiên mình phải nên làm. Mà khi mình dễ thương tự nhiên mình sẽ open và tự nhiên mình sẽ connect với người ta, tự nhiên mình làm cho người ta tín nhiệm mình một cách dễ dàng. Vì cái dễ thương nào không giả đo được bạn. Khó khi nào trong lòng mình là người gian trả mà mình bên ngoài mình có thể dễ thương được. Here's what I like to emphasize to you, the meaning of the kindness and how the kindness is not quite describing the state of ci or tư. The idea of being kind is that you cannot hold evil thoughts in your heart. To be kind with someone is to truly treat someone with respect. You can command trust because your words say that, and your actions follow your words, and that you create just an opening for people to step in. So the trust there is coming from the kindness, and people don't need to talk to you maybe 25 minutes. They talk to you in 2 minutes. They look at you once. They actually, we call blink. They blink at you and they immediately, they know that they can trust you and that they can open and talk to you. Kindness had the ability to command that trust. Kindness. And so that's the very first thing when you practice Buddhism, you take a look at the statue, the first statue, Di Lặc, meet Maitreya Bodhisattva and practice that. Bây giờ cái thứ hai đó, cái tượng thứ hai đó là cái tượng mà Đức Phật Thích Ca, là cái tượng mà lớn nhất ở trong cái chùa. Thì không có cái chùa nào mà không có cái tượng Phật Thích Ca cả. Sau này là những tôn phái khác nó có những cái hình tượng khác, nhưng mà vô cái điện thứ nhất, rồi cái điện thứ hai là Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện đó thì cái tượng lớn nhất là cái tượng Phật Thích Ca. Thì khi mình lạy đó thì mình cũng lạy Đức Phật Thích Ca. Là thứ nhì. Thì Đức Phật Thích Ca đại biểu cho cái gì bảo biệt không? Đại biểu cho cái gì bảo biệt không? Very good, tinh tấn. Và một cái đặc tính nữa là cái sự kham nhẫn. Cái kham nhẫn nó có một cái ý nghĩa mà trong chữ tiếng Tàu đó nó hay hơn là tiếng Việt mình chút xíu. Vì chữ kiên nhẫn mình nói không được, kham nhẫn là một cái đặc tính mà nó có cái dù cực dù khổ, nó nài lao, nó sẵn sàng hy sinh, nhưng mà mình không có phê bình người khác, mình không bỏ trong lòng của mình nữa. Thì khi mình khiên nhẫn hay là mình nhận nài ra, mình không có dồn xuống như bụng nữa bạn. Tại vì người ta chửi mình cả rồi mình dồn xuống như bụng mà để đó không nói hết đó. Cái mặt thì im lặng vậy nhưng nó bụng nó sôi sùng sục đó. Cái đó không phải là nhận nài, cái đó không phải. Còn cái nhận nài đó là trong lòng mình phải không phải trống mà được. Thì cái sự trống rỗng trong lòng mình đó là nó đòi hỏi một cái sự trưởng thành ghê lắm. Tại vì người ta chửi mình mà mình không giận đó là một trình độ rất cao. Cho nên nếu mà nói về cái sự phát triển của cái tâm lý đó bạn, thì khi người ta chửi mình đầu tiên mình nên giận, mình nên tức, bực. Cái đó là chuyện cũng nít, rõ ràng. Mình chửi đó là bực. Nhưng mà giai đoạn thứ hai đó, là cái giai đoạn đó, là nhiều khi đó mình quay lại từ cái người chửi đó mà nhìn lại mình. Khi mình quay lại mình nhìn lại mình đó, mình nhìn từ cương vị cái người chửi đó mà nhìn lại, thì nhiều khi mình là tại ra là bố mình đúng, hay là mẹ mình đúng, hay là bạn mình đúng. Thì khả năng mà quay lại mà nhìn lại đó, gọi là role shifting, mình shift cái role đó, cái khả năng rất là lớn. Và cái giai đoạn đó là giai đoạn mình 17, 18, 19 tuổi là mình làm được cái chuyện đó. Và thì khi mà mình shift cái role đó, mình không làm được cái đó, thì thường thường là mình bắt đầu mình đè nén xuống. Mình đè nén cái chuyện mà giận dữ đó xuống. Cái đó hơi mệt, mình đè xuống. Thì khi mình đè xuống lâu rồi đó, thì mình bắt đầu đó, mình hiểu rằng sự nhận nài này là cái gì, là cái đè nén thôi. Rồi trên cái sự đè nén đó, nhiều khi mình có những cái triết lý làm cái sự đè nén đó nó được justify, nó được legalize, được hợp thức hóa, được hợp lý hóa bằng cách là mình thôi, người ta nói thì cái chuyện gì cũng như gió thoảng vậy, anh chửi mình cũng như gió thoảng máy bay vậy đó. Nhưng mà cái đó là một cách hợp thức hóa thôi, nhưng mà mình vẫn tức trong bụng, mình đè xuống rồi, mình, rồi chừng 3 phút sau thì mình quên đi. Nhưng mà cái giận dữ nó từ từ nó càng ngày càng lớn lên trong người mình. Sự tức giận nó càng ngày càng lớn lên, nhưng mà mình không có cơ hội để mình xổ ra thôi. Thì mình xổ cái sự giận dữ mình ra, có nhiều người nói, ôi chà, tại đó anh lành bồ là anh tu như vậy mà tôi thấy anh cũng là tham sân si. Thế nên mình sợ mang tiếng, sợ mang tiếng, thế nên mình không dám nổi giận trước mặt người ta. Nhưng mà về ngủ thì mình đập gối, cắn lưỡi. À, hay nếu mà có vợ thì mình về mình tìm lỗi lầm của vợ, mình chửi cho. Thế nhưng mà thật sự là những cái psychological, cái tâm lý nhỏ nhỏ như vậy là bởi vì mình chưa trưởng thành được chút. Nhưng mà đến một cái giai đoạn mới đó, thì sau khi mình đổi cái role rồi đó, mình bắt đầu thấy chuyện lý đó. Thì mình bắt đầu thấy được là tại ra là cái sự nóng giận đó là của mình. Là của mình, chứ không phải là mình ấy, là của mình, ai cũng có cả. Là của mình. Và khi mình bắt đầu mình biết nó là của mình rồi thì bảo biết làm sao không bảo? Thì giống như là nếu mà thầy biết đây là cái ly trà này là của thầy chứ không phải ly trà là thầy đó, thì thầy có thể cầm lên và bỏ nó xuống. Cái tâm thức mà bắt đầu mình nhìn được và bắt đầu thấy được cái cảm xúc, cảm tình và những cái mà nó nằm trong lòng của mình mà mình có thể differentiate, mình bứng ra ngoài được, cái tâm thức đó nó làm cho mình clear dễ sợ lắm. Clear là một sự sáng suốt, và cái sự sáng suốt tự nhiên mình thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Và mình bắt đầu đối xử với người cũng như là nhận sự đối xử của người với mình nó khác biệt đi. Người khác thấy mình có thể giống nhau, nhưng mà cái sự khác biệt đó nó làm cho mình có một sự hài hòa sung sướng vô cùng. Và nó mất đi cái mức độ sợ hãi rất lớn. Vì cái sợ hãi là cái mà làm cho mình lúc nào cũng phải cầu cái an toàn cả. Ok, let me go through just a few minutes here so you can understand the second symbolism or second image. The second image is the Shakyamuni Buddha. Shakyamuni Buddha have two things that he wanted us to follow. And these two things will lead to samadhi. The first thing is the patience, the ability to be patient with self and others, and then with all things, all dharmas. At the very first level that our evolution, when people insult us, we get angry. And we express our anger through fighting or through retaliation. We can say back very nasty. We become very nasty and fightist. The second level is sometimes we shift our role. We put ourselves in other shoes so we can look back to us, to ourselves. By shifting roles, we first recognize, oh, yes, my mom scolded me. Oh, she's right. So you accept the criticism or the insult. And then at the end of this period, you start to see yourself a little bit clearer. Yes, I have this mistake. I'm really bad. You feel better about yourself. You feel very guilty, perhaps all of that feelings. But you don't know how to deal with it. The other version of this is that you, instead of being able to shift role and look from other shoes, we suppress them. We put all the angers, we suppress them down. And so we profess a face that is very nice and happy. And usually we will associate with certain kind of dharmas, certain kind of practice that can justify for our surface. So it takes a long time to clear that. It takes a lot of time to clear that surface because we keep bypassing our own problem. We don't deal with our deeper problems. But the next level, then we start to see that, oh, yeah, I can deal with it. I can deal with my problems here a little bit better, or I can see these shadows. And you come to the conclusion that, hey, I have these shadows, and I have all this thing all the time, and I can't get away with it. It is part of my possessions anyway. It's going to be there for a long time. But I can clean it up. I can see it. And I see that all of this are mine, but they're not me. So we start to differentiate those feelings, the negatives and the positive. We start to process all the shadows, and we see them as part of what we are made up of. And we see them, and we see them, wow, it's pretty good here. It's okay. The anger, the anxiety, the hatred, all of them, they are mine, but they're not me. I am something, but I'm not that anger. But I have that anger, and I'll be able to deal with it. I can see it, I can recognize it, and I accept it. So we come to a time when we accept and we make this truce, this agreement with ourselves, and we become more peaceful because we recognize it. We know that we are not be totally like we used to be. We don't wreck ourselves with grief and pain and guilt. But we move on to the next level where we can be much more open to accept and move on. And the realization of seeing who we were, who we had, will make us go to the next level of evolution where we become more embracing, more open, and totally free. So that's pretty much what patience is about. Now we can go on a little bit further, but I think we reserve that for some other training. But I want you to understand that the second one is the image of Shakyamuni Buddha is the image of, number one, patience, number two, vigor. He was credited for the ability to be very vigorous. With all the tests put to him by his teachers, he conquered test after test, and for a long time. For 6 years, when he was in the Himalaya mountain, he was very vigorous. People said that he never lied down to sleep. He kept sitting and practice for the whole 6 years. And then for 49 days, he meditated again without sleeping. That is a sign of vigor. And when we bow to him, remember that practice patience and vigor. Now the third image is the image of Vô Biên Thân Bồ Tát, Vô Biên Thân Bồ Tát, limitless transformation bodies. Bây giờ đó, tới cái phần mà thứ ba, là cái chữ mà vô biên thân Bồ Tát. Tại sao mà vô biên thân? Là bởi vì một cái thân nó không đủ size đấy bà. Tại vì nhiều khi mình muốn giúp người này giúp người nọ mà mình ngồi một chỗ thì nó cũng hay lắm đấy. Thế nên mình muốn có nhiều cái thân để mình size cho nhiều tay. Thế nên có một Đức Quán Âm Bồ Tát có 1000 tay rồi. Và 1000 con mắt. Thì bây giờ đây nó có 1000 cái thân. Thân càng nhiều càng tốt, càng size càng nhiều. Mình thân mà ít quá thì mình cũng có hay lắm. Bây giờ đặc biệt là làm sao mà có thân nhiều không bác? Làm sao mình được thân cho nhiều? Mình cứ tu cái gì mà có nhiều thân được bà biết không? Bây bạn nào mà nói trúng là mình cho, chắc là cho nguyên bộ luôn đó nha. Cái đây là cho nguyên bộ mà ngày hôm qua 29 cuốn CD đó. Hết rồi hả? Không khác gì mình gửi tới. Cô, làm sao bà cô?
Đúng không ạ?
Đúng rồi, bây giờ mình nói bọn mình đó này. Làm sao mình có được nhiều thân được bây giờ đấy?
Không, Ngài hóa hiện ra. Ngài hóa hiện ra bằng nhiều hình thức để độ chúng sinh.
Hay, bằng con bộ tay.
Nhờ mỗi hoàn cảnh Ngài hóa hiện.
Hóa hiện ra. Rồi, làm sao mình có thể như được Ngài vô biên thân? How do you become like vô biên thân Bồ Tát? Have a myriad transformations bodies. Cô.
You teach and you create.
You teach and you create. Hoan hô, vỗ tay.
Nhiều mình tưởng tượng ra nhiều thân mình quán tưởng mình nghĩ trong đầu giống như mình dâng lên Phật, mình tưởng tượng là nhiều người trong đầu.
Hay, cái đó cũng hay thì mình tưởng tượng ra. Tưởng tượng ra hồi lúc mà người ta nói, thế chị gì, em cần chị tới cứu. Ở đường là tôi tưởng tượng ra tôi cứu. Mình tưởng tượng ra cứu họ được cứu không? Chưa được lắm. Như vậy thì là cái chuyện gì mà xảy ra? Bây giờ đó, cô này cô nói hay nè. Cô nói là teach and create nè. Cô nói có vẻ hay. Thì đó, mình chỉ sửa bằng chữ thôi. Thật ra là nó là teach and transform. Giáo hóa. Giáo là teach, hóa là transform. Create là mình có thể clone người ta được. Mình có thể làm clone được. Nhưng mà transform là cái người cũ mà thành người mới. Cho mình create là mình làm một người mới hoàn toàn thì cái đó cũng hơi khó một chút. Cái teach and create là mình gọi là teach and transform. Thế bây giờ thầy nói các bạn nghe này. Tại sao mà cái vô biên thân Bồ Tát đó là được như vậy? Là bởi vì Ngài đi giáo hóa chúng sanh đúng không? Là cái nhân. Nhưng mà qua cái hình tượng đó là có rất nhiều cái thân. Là cái phương tiện. Cho nên đây là cái phương tiện ba la mật. Đó là cái đại biểu phương tiện ba la mật. Là mình phải làm sao đó, là mình phải available cho tất cả những người khác. Nhiều khi mình không thể available được thì mình phải làm sao mà có cái người khác mà Đức Phật gọi là hóa thân để mà đi giúp người ta. Mà cái đó là một trong những cái chuyện quan trọng nhất của cái đạo Bồ Tát đó, là mình không nên là chỉ có làm chuyện của mình thôi. Mình phải làm sao đó, mình dạy người khác, giúp người khác hóa, giải hóa, biến hóa người ta, chuyển hóa người ta. để người ta có thể đi dạy mà dạy hơn mình, giỏi hơn mình nữa. Để mình có thật nhiều người đó mà có thể làm được cái chuyện mà của Đạo Bồ Tát, chứ không phải chuyện của mình. Tại mình nếu mà mình clone người ta đó y hệt như mình đó, thì không hay nữa. Mà mình phải làm sao là mình chuyển hóa để người ta có thể tự do và người ta đi dạy. Cho nên trong cái Đạo Bồ Tát khó nhất đó bạn, là mình đi giáo hóa người khác, mình đi, cái chữ create là chữ tạo, nhưng thật sự là mình transform, mình hóa người ta, mình chuyển hóa người ta. Thế bây giờ khi mà bạn mà đang tu, mà tập tu thì bạn cũng nên đi dạy, học xong ngày nào rồi mình đi dạy người khác, và mình có thể làm cho người khác hiểu cái đạo chút chút, mà càng hiểu đó thì tự nhiên là cái sự khai mở của mình càng lúc càng nhiều. Không phải cần là các bạn đã thành Phật rồi mới dạy. Bạn hiểu được phần 10 phần thì bạn dạy 9 phần. Hiểu 1 phần thì bạn dạy nửa phần cũng được liền. Mới dạy liền, đừng có để lâu. Mà cái đó là cái phương tiện. Và cái Vô Biên Thân Bồ Tát nói rằng là mình phải tạo phương tiện. Ok. Bây giờ đó.